3, 2, 1, bắt đầu ạ.
Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series podcast Inside a Brand Skinlosophy. Đây là một nỗ lực của chúng mình trong việc đưa Brand Skinlosophy đến gần mọi người hơn, giúp mọi người có cái nhìn sâu sắc và rõ ràng hơn về nhãn hàng của chúng mình. Và vì chủ đề ngày hôm nay đó là đông y trong mỹ phẩm hiện đại, nên chắc chắn rằng là người nói, một người chia sẻ rất là nhiều ngày hôm nay chính là chị Phương Anh.
Xin chào tất cả các bạn.
Các bạn biết gì không? Chị Phương Anh ấy, chị là cử nhân của Đại học Dược, đúng không?
Đúng rồi. Chị đã tốt nghiệp khoa hóa tổng hợp.
Nhưng mà cái hay ấy là chị là truyền nhân ba đời của ngành đông y, của gia truyền. Đó là lý do vì sao mà chị mang trong mình rất là nhiều những cái tư tưởng liên quan đến đông y. Thì khi mà mới đầu làm cái nhãn hàng này thì em nghĩ nhiều đến là một thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên hiện đại, chứ nó không phải là một nhãn hàng mỹ phẩm đông y. Nhưng mà khi càng ngày càng trao đổi, càng nói chuyện nhiều với chị, em mới càng nhìn thấy một cái ngách, một cái cửa ngõ rất là sáng đối với nhãn hàng của chúng ta, đó là làm tôn vinh cái đông y, tôn vinh những cái bài thuốc kế thừa những cái di sản đông y dược liệu cổ truyền của ông bà ta. Thì hôm nay chúng ta hãy nói về quyền năng của đông y, hãy nói đến những cái cách mà đông y trở thành một vũ khí lợi hại đối với Skinlosophy. Thì câu hỏi đầu tiên mà em muốn dành cho chị đó là, đối với chị, vẻ đẹp của đông y nó là gì? Thì thực ra nhá, thì thực ra đối với em ý, em là một người rất là, trước đây em là một người rất là thuần tây y. Em chỉ nghĩ đến những thứ nhanh gọn, em nghĩ đến những thành tựu khoa học hiện đại, em nghĩ đến những nhà khoa học với những phòng lab này nọ. Em không hề nghĩ rằng là đông y nó có thể là một cái thứ hiệu quả, một cái thứ tiên tiến. Thì nhưng mà cái vẻ đẹp sâu sắc của đông y nó là gì?
Chị nghĩ là vẻ đẹp sâu sắc của đông y nó đến từ cái việc là cái nỗ lực nghiên cứu phải bỏ ra rất là lớn. Ví dụ như là để có ra được một bài thuốc thì bản thân người thầy thuốc ấy, người ta phải đi khắp mọi nơi, thậm chí là người ta phải đi vào trong rừng rồi để thu hoạch, để đi kiểm nghiệm nó. Ví dụ như là người ta phải tự nhấm nháp cái lá cây đấy để tìm ra cái vị mà người ta cần. Rồi là thậm chí đấy, trong trường hợp là đi vào rừng rồi bị rắn cắn chẳng hạn, đúng không? Thì người ta có một cái cách rất là hay, đấy là khi mà bị rắn cắn thì ngay bên cạnh những cái chỗ mà người ta vừa mới bị rắn cắn đấy, người ta sẽ tìm ra được một cái vị thuốc để dịt vào chỗ đấy để chữa khỏi cái nọc độc đấy. Thứ hai nữa là về cái việc mà đi thu hái các thứ xong rồi về phải chế biến rất là phức tạp. Nào là phải phơi khô, nào là phải mài nhuyễn, nào là phải kiểu trưng, kiểu sái. Chị thấy là cái việc mà người ta phải bỏ rất nhiều công sức để có thể ra được một bài thuốc, nó là một sự kỳ công.
Vậy là vẻ đẹp đầu tiên của
đông y. Đấy là vẻ đẹp đầu tiên.
Đó là một sự kỳ công.
Đúng. Vẻ đẹp thứ hai.
Lên rừng xuống biển, đúng không?
Vẻ đẹp thứ hai, đấy là nó đến từ sự tĩnh lặng.
Sự tĩnh lặng.
Tại sao mà mọi người thường hay thấy rằng là gắn với cái khái niệm đông y nó là một cái gì đấy rất là êm đềm, cổ điển, đúng không? Yên bình. Nó đến từ cái phương thức chẩn đoán bệnh. Một người thầy thuốc...
Tĩnh lặng đến từ sự chẩn đoán bệnh.
Đúng rồi. Một người thầy thuốc để mà chẩn đoán được bệnh của bệnh nhân ấy thì tâm người ta phải rất là tĩnh lặng. Bởi vì khi mà người ta bắt mạch, khi mà người ta nhìn những cái biểu hiện của bệnh nhân thì... cái bắt mạch đấy là người ta phải lắng nghe từng cái nhịp đập của mạch máu. Người ta tìm xem là ở lẩn khuất trong cơ thể có những tiếng kêu cứu nhỏ bé yếu ớt.
Phải thật là tập trung,
đúng
phải
rồi.
Thật là tĩnh lặng để lắng nghe những cái xung động bé nhất, những cái xao động, những cái xáo trộn bên trong cơ thể của bệnh nhân, đúng không? Và nếu như lúc đấy mà mình đang không bình tĩnh hoặc là mình đang không tập trung thì có lẽ mình sẽ chẩn đoán sai, đúng không?
Đúng rồi, mình sẽ không lắng nghe được. Vì đấy là những cái tiếng kêu rất là khe khẽ để tìm ra sự bế tắc.
Ok, thế thì cái vẻ đẹp thứ hai nó chính là cái sự tĩnh lặng, sự yên bình, đúng không? Phải thật là tĩnh lặng, phải thật là yên bình thì mới có thể lắng nghe với cảm thông, với đồng cảm, cảm xúc của người khác nữa.
Còn vẻ đẹp thứ ba thì nó đến từ những thang thuốc.
Thang thuốc?
Những thang thuốc ở đây ấy, ví dụ như là Tây y thì em sẽ thường thấy rằng là một cái viên thuốc đấy nó sẽ chứa chủ yếu là một hoạt chất nào đó. Nhưng mà trong Đông y thì không. Trong Đông y một cái thang thuốc nó là được ví như là một bản giao hưởng. Một bản giao hưởng gồm có rất nhiều những cái thành phần, rất nhiều những cái thành phần nó kết hợp vào với nhau nhuần nhuyễn. Có những cái vị thì có rất ít, có vị có rất nhiều, giống như là tiếng piano hay là tiếng violin. Nó phải nó rất là nhuần nhuyễn thành một bản giao hưởng. Có những cái thang thuốc là bản giao hưởng mạnh mẽ, hùng tráng, nhưng có những cái bản giao hưởng thì nó lại êm đềm, yên bình.
Có nghĩa là cái vẻ đẹp thứ ba ấy, nó chính là cái sự nhuần nhuyễn trong việc kết hợp, đúng không?
Đúng rồi.
Sẽ có những bài đắng, có những bài ngọt, có những bài chua, có bài thì nó sẽ là mang tính hàn, nhưng có lại có bài mang tính ấm, đúng không? Và cái người bốc thuốc ấy, cái người làm ra ấy, phải là một người rất là kỹ lưỡng, một người phải có một cái nền tảng kiến thức rất là dày dặn thì mới có thể vận dụng được nó, đúng không?
Người thầy thuốc giống như người nhạc trưởng ấy. Người ta sẽ quyết định là đối với cái người này, với cái thể trạng này thì cái bài thuốc đấy cần phải thêm bớt những gì. Người ta sẽ phải thiết kế một cái bài thuốc riêng dựa trên cái thang thuốc sẵn có để phù hợp với thể trạng người uống.
Em thích cái ý này này. Tại vì là cái slogan của Skillosophy đó là mỗi làn da đều có triết lý của riêng mình. Và cái sứ mệnh của chúng tôi đó là phải truyền tải điều đó đến các bạn. Thì cái Đông y nó đã thể hiện rất là rõ cái tinh thần đó. Đó là chúng tôi đang bắt mạch cho làn da của bạn. Và khi các bạn đến với Skillosophy, các bạn sẽ được hỏi về các bạn đang dùng gì, tình trạng cơ thể của các bạn như thế nào. Đó, thì lúc đó chúng tôi sẽ chọn ra được cái sản phẩm phù hợp với bạn. Đấy, thì nó cũng giống với cái tinh thần Đông y này. Đó là chúng tôi thiết kế và chúng tôi phải là những người rất là đồng cảm với các bạn để mới có thể làm ra được một cái sản phẩm, chọn ra một cái sản phẩm phù hợp. Thế thì tóm gọn lại là vẻ đẹp của Đông y nó đến từ sự kỳ công, nhưng mà nó còn đến từ sự tĩnh
kết
lặng
hợp.
Và nó còn là một sự kết hợp rất là nhuần nhuyễn.
Đúng
là nó đẹp thật. Khi mà nghe cái điều này em cảm thấy nó rất là nên thơ ấy. Nó rất là nhân bản, nó đi ra từ những cái vẻ đẹp của con người. Bạn phải kỳ công, bạn phải khổ luyện, bạn phải kiên nhẫn, bạn phải tĩnh lặng, và bạn phải thu nạp tri thức rất là nhiều thì bạn mới lĩnh hội được Đông y. Và đúng là ông bà chúng ta đã để lại một cái di sản rất là lớn, đúng không? Thế thì cái câu hỏi thứ hai mà em muốn nói đấy là Đông y ở thời hiện đại đi, thì chị cảm thấy là để có thể đưa những cái bài thuốc Đông y vào với thế giới mỹ phẩm hiện đại thì nó có những cái khó khăn gì?
Thực ra cái khó khăn đầu tiên mà chị gặp phải trong cái quá trình làm hiện đại hóa Đông y đấy là việc mình phải thu thập được những cái nguyên liệu mà trong những cái bài thuốc cổ mà chị đã từng học ấy, thì bây giờ những cái cây cỏ đấy nó đã trở nên xa lạ rồi. Không còn nhiều nữa.
Em thường xuyên thấy chị đau đầu trong cái việc là rốt cuộc cái đấy nó ở đâu.
Đúng.
Rất là mệt mỏi trong việc đi tìm nó.
Xong rồi số lượng thì nó ít và bây giờ người ta cũng không tiến hành trồng công nghiệp nó, cho nên là phải tìm nó ở trong thiên nhiên. Đấy là việc khó khăn đầu tiên.
Mình đã từng nhớ một cái kỷ niệm, đấy là mình và chị phải đi lên Lào Cai, xong phải đi dọc bờ suối, xong rồi phải nhờ cả người dân ở bản đấy nữa để thu được cái lá ngải dại đấy. Nó rất là kỳ công đấy các bạn. Để làm ra cái gì các bạn biết không? Đó chính là làm ra chai dầu gội. Rất là kỳ công đấy. Và nó không chỉ là một cái chuyến đi đó mà là còn rất là nhiều chuyến đi khác với Hội Thuốc Nam Việt Nam để đến rất là nhiều nơi trên Việt Nam nữa. Nó không phải là đi thăm thú đâu, đi chơi, đi nghỉ dưỡng đâu, đi hóng mát, ngắm cảnh đâu. Mà nó là phải kiểu băng bịt rất là kỹ người, xong rồi phải đi rất là nhiều nơi khác nhau nữa.
Trekking.
Như đi trekking vậy.
Cái điều thứ hai mà chị gặp khó khăn đấy là khi mà đã thu hái được nó rồi thì lại phải tìm chỗ để chiết xuất nó. Chiết xuất làm sao để thu được cái nồng độ hoạt chất cao như là chị mong muốn. Chị đã không còn làm việc với những cái dung dịch chiết xuất dạng lỏng, kiểu như là về cho vào đun xong rồi lấy lại cái nước ấy nữa rồi.
Lấy chưng cất để hơi hơi các thứ ấy.
Đúng rồi, cái đấy nó quá là lâu tách rồi. Và bây giờ chị cần chiết xuất ra được cái hoạt chất nồng độ cao ở trong cái cây đấy. Thì mãi đến tận bây giờ chị mới có thể hoàn toàn hài lòng với cái quy trình đấy. Nó đã dễ dàng hơn rất là nhiều rồi.
Em Em cũng thấy là trong cái quá trình mình đi làm việc ấy, mình cũng phải làm việc với nhiều những cái nhà máy rất là lớn.
Ừ.
Họ có những cái máy móc rất là tối tân để chiết xuất được đúng cái loại dược liệu mà mình cần. Và vì là máy móc tối tân nên là người ta mới chiết được chính xác cái hoạt chất ở trong cái loại cây cỏ thiên nhiên đó. Thì đúng là trước đây thì Skinlosophy đã từng phải nhập những cái này ở nước ngoài, đúng không? Từng phải nhập khẩu những cái này ở nước ngoài, tốn kém, chờ đợi rất là lâu nữa. Nhưng mà ngay bây giờ, ngay thời điểm này các bạn ạ, hiện tại Việt Nam đã có những nhà máy đa chuẩn quốc tế để có thể chiết xuất ra được những cái loại dược liệu cây cỏ xung quanh mình. Và mình tin rằng đây là một cái bước ngoặt quan trọng cho ngành nông nghiệp của Việt Nam. Đây là một cái đầu ra rất là tốt.
Và cái khó khăn thứ ba mà chị gặp phải, đấy là cái việc sau khi thu được chiết xuất rồi thì làm thế nào để đưa nó vào sản phẩm hiện đại với một cái feeling, một cái texture rất là hiện đại. Bởi vì là nếu như ai làm đông y thì cũng biết là những cái chiết xuất đấy, những cái hoạt chất đấy, nó là những cái hoạt chất phức tạp, chiết xuất có chứa nhiều chất phức tạp, và điều đấy khi mà làm công thức ấy thì nó rất là dễ bị vỡ nền hoặc là không ổn định, hoặc là màu mùi của nó sẽ thay đổi theo thời gian. Ai dùng đồ thiên nhiên thì cũng sẽ biết đến cái điều đấy. Thì
khó bảo quản.
Đúng rồi, cái khó bảo quản, dễ bị nấm mốc.
Dùng thì lích kích.
Thì chị rất là khó khăn để có thể hiện đại hóa nó ở cái khâu đấy. Đấy chính là khâu hiện đại hóa. Làm thế nào để làm sao nó ra một cái hũ kem dưỡng hoặc là một chai toner
đạt tiêu chuẩn.
Đạt tiêu chuẩn quốc tế.
Thì cái đúng trong mắt em ấy thì thực ra là cái với những cái trải nghiệm dùng những cái đồ đông y cũ của em, nó thường gặp những vấn đề này. Thứ nhất là rất là lích kích. Thứ hai là mùi của nó không có dễ chịu. Thứ ba là cái texture của nó lúc mà bôi lên mặt ấy, cũng không được thoải mái lắm. Cái finish của nó cảm giác như còn không dành cho người Việt ấy. Nó cứ nặng nặng, nó cứ bí bí. Em nghĩ đấy là cái nghĩa vụ của người làm R&D, của người nghiên cứu. Và họ cũng phải là những người phải có thẩm mỹ, phải có rất là nhiều kinh nghiệm trong cái ngành mỹ phẩm. Chính họ là người đã sử dụng nhiều mỹ phẩm rồi, họ mới nhìn thấy những cái quy chuẩn, những cái tiêu chuẩn của những bạn bè quốc tế đã làm. Thì em thấy rằng là đúng, em nghĩ đây là một điều rất là khó. Cái việc đi tìm thì có thể có người đi tìm cho mình, nhưng để mà nghiên cứu, để thực thụ, để ra được cái gì đó mà bôi lên mặt của mình hài lòng, thỏa mãn trong tư cách của một người dùng mỹ phẩm, thấy đấy cũng là một điều rất là khó. Rất là khó. Em tin là em rất hiểu cái khó khăn này của chị trong cái việc là tạo ra một sản phẩm mang hơi hướng đông y, sử dụng phần lớn các thành phần đông y, nhưng lại phải có cảm giác, cái feeling, cái finish, cái texture của nó cũng phải tiệm cận với những mỹ phẩm quốc tế. Tại vì là mình cũng đã làm việc với nhau ở rất là nhiều mẫu, mình cũng gặp, mình cũng thu thập, mình cũng được nhận rất là nhiều mẫu từ các phòng nghiên cứu khác nhau, và thường mình cũng không hài lòng lắm đâu. Em tin là đây là một cái nỗ lực rất là lớn, làm đi làm lại, thử đi thử lại rất là nhiều. Và làm sao ấy để cho người tiêu dùng họ phải thay đổi được cái quan niệm của họ rằng là mỹ phẩm đông y thì nó lích kích này, nó bất tiện này, nó không dễ chịu, nó không thoải mái, thậm chí cả mùi hương của nó cũng phải yên bình, thanh thản, nhẹ nhàng. Có rất là nhiều sản phẩm mà mùi đông y mà rất là nồng nặc, thậm chí mùi còn giả nữa cơ, mùi kỳ cục nữa cơ,
mùi sâm
đúng không, mùi sâm chữ kim biên. Ok, nào chúng ta đi đến cái câu hỏi tiếp theo. Câu này em tin là nhiều người nghĩ này, nhiều người có cái quan điểm rằng là đông y thì chậm, tây y mới là nhanh. Chị nghĩ sao?
Chị nghĩ là cái quan điểm mà tây y thì nhanh ấy là bởi vì đây chính là quan niệm của những người phương Tây, những người mà sáng tạo ra thuốc Tây. Bởi vì người nước Nam, người ở đâu thì sẽ có những cái vị thuốc ở đó phù hợp với thể trạng, với thổ nhưỡng ở cái vùng đất đấy. Thế thì cái việc là khi mà người ta thử đồ đông y thì đương nhiên là người ta sẽ cảm thấy là không phù hợp rồi, hoặc là người ta cảm thấy chậm rồi, tại vì cái thể trạng của người ta cao lớn hơn, và những cái thói quen sinh hoạt, lối sống nó cũng khác nữa. Thế còn cái việc mà người Việt mà cảm thấy là thuốc đông y chậm thì chị tin rằng là người ta chưa tìm đến đúng bài thuốc.
Gặp sai thầy.
Đúng, gặp sai thầy.
Thế nào là nhanh? Ví dụ một cái ví dụ đi, thế nào là đông y nhanh nào?
Đây, bây giờ ví dụ nhá. Khi mà em, mùa hè em thường nóng. Đúng không? Em cảm thấy nóng nực.
Nhiệt.
Bị nhiệt hoặc là nặng nhất là viêm đường tiết niệu đi.
Uh-huh.
Một cái ví dụ gần đây nhất chị mới gặp này.
Uh-huh.
Một bệnh nhân bị viêm đường tiết niệu.
Uh-huh.
Thì sau khi mà đi ra hiệu thuốc, mua thuốc kháng sinh uống.
Uh-huh.
Thì uống 3 ngày rồi nhưng mà vẫn bị tiểu buốt, tiểu rắt, vẫn bị
đau
nóng.
Buốt.
Ừ. Thế sau đấy thì chị kê cho một thang thuốc đông y để uống. Thì ngay ngày hôm sau người ta đã cảm thấy dễ chịu hơn rất là nhiều.
Ừ.
Tức là chị đúng chỉ muốn nói rằng là ấy, cái việc mà kết hợp cả Tây y và Đông y nó là một giải pháp hoàn hảo nhá.
Ừ.
Cái việc mà khỏi viêm nhanh cũng là nhờ thuốc kháng sinh.
Ừ.
Chứ không phải là chỉ nhờ thang thuốc của chị.
Ừ.
Nhưng mà ấy, vấn đề là khi người ta bị nhiệt thì giải quyết được cái gốc nhiệt thì cơ thể nó sẽ thải độc nhanh hơn.
Ừ.
Hết nhiệt nhanh hơn và phản ứng viêm nó sẽ chậm đi rất nhiều.
Ừ.
Đúng không?
Hết mình cái quan niệm của mọi người đó là Tây y nó là thứ rất là trực diện.
Ừ.
Nó là thứ tiêu diệt.
Ừ.
Thì nó sẽ dập tắt cái cơn ngay lúc đấy.
Ừ.
Đúng không? Nhưng Đông y thì lại thứ hòa giải. Cái thứ mà có thể là gì? Về lâu về dài.
Ừ.
Thì nó sẽ làm cân bằng lại.
Ừ.
Nó đi đến cái gốc rễ của vấn đề thay vì là triệt tiêu cái triệu chứng. Thì đấy là một cái điều mà em thích ở Đông y. Nhưng mà đúng như chị nói là Đông y nó không nhất thiết là phải chậm.
Đúng, nó không nhất thiết phải chậm. Ừ.
Như là có lần em nhớ đến lần em bị cảm.
Ừ.
Thì nếu mà nói là uống thuốc thì thôi, bị cảm là phải 5-7 ngày mới hết.
Ừ.
Đúng không?
Ừ.
Còn giật giờ thì chẳng lại sốt lên.
Ừ.
Xong lại vài ngày phải, mà uống kháng sinh còn phải theo liều nữa.
Ừ.
Đấy, đúng không? Nhưng mà đúng là khi mình chỉ cần uống cốc trà gừng, cốc nước gừng dã, gừng nướng dã, thì có khi ngày mai mình đã hết bệnh rồi.
Đúng rồi đấy.
Thế thì nó là, các bạn đã nói là câu chuyện của việc là Đông y chậm, nó còn là việc là đã dùng nhầm.
Ừ.
Dùng đúng bài thì rất là nhanh, đúng không? Thì thế còn Đông y là thứ lạc hậu so với Tây y thì sao?
Chị không nghĩ vậy.
Uh-huh.
Tại vì rằng là lạc hậu ở đây nó ý là như thế nào, đúng không? Ý là như thế nào, đúng không?
Thì thường là người ta sẽ nghĩ rằng là Đông y là những thứ thô sơ, còn Tây y là những thứ phải chiết ra để cho đến cùng tìm ra được cái bài gì đấy, tìm ra được cái hoạt chất gì đấy. Thì tương lai của Đông y rồi cũng sẽ phải là làm ra cái đấy.
Chị thì nghĩ khác. Chị không nghĩ là lấy thước đo hiện đại để so sánh giá trị. Bởi vì có những thứ Tây y chỉ mới sinh ra trong vòng 100 năm gần đây thôi. Và người ta vẫn đang tiếp tục tìm hiểu những cái tác dụng phụ của Tây y đối với con người. Đúng không?
Đúng.
Nhưng Đông y đã có nền tảng cả ngàn năm. Cả ngàn năm để kiểm chứng hiệu quả của nó, để tác dụng phụ của nó. Đúng không? Thì chị thấy rằng là như này, mình không bao giờ nên so sánh là cái nào giá trị hơn cái nào. Bởi vì cái nào nó cũng sẽ có giá trị riêng của nó. Có những cái thứ bệnh mà Tây y đúng chữa được nhanh hơn, nhưng mà có những cái loại bệnh mà Tây y không giải quyết được thì lúc đấy ta dùng Đông y, đúng không? Ta cần biết là cái gì phù hợp nhất với mình. Thì chị nghĩ rằng là cái việc mà nói rằng là Đông y lạc hậu hơn thì là bởi vì mọi người đã không biết nhiều thông tin về Đông y.
Em nghĩ là một cái điều mà em cũng quan sát thấy là một cái xu hướng mới của thế giới, đó là đang tìm về giá trị của thiên nhiên.
Đúng rồi.
Và Đông y chính là mother của thiên nhiên chứ còn cái gì nữa.
Thì những người bạn phương Tây cũng đã nhận ra điều này.
Ừ.
Có nghĩa là chúng ta hãy nhìn nhận lại một lần nữa rằng là chúng ta đang ngồi trên một kho báu. Chúng ta đang sống ở một vùng đất mà tất cả những cái nước khác ở phương Tây xa xôi phải ghen tị,
phải nhập lại của mình.
Vì thiên nhiên của chúng ta là quá phong phú, đúng không? Hơn nữa là Việt Nam hiện giờ ấy, các cái công nghệ và các cái thành tựu khoa học của Việt Nam bây giờ cũng rất là hiện đại, cũng rất là to lớn.
Công nhận.
Ví dụ như là nano curcumin. Người phương Tây người ta đã phải nhập nano curcumin của mình số lượng rất lớn, bởi vì họ không có củ nghệ.
Bật mí với các bạn một cái điều này, đấy là cái bộ sản phẩm mà chúng mình sắp ra mắt ở cái tháng sắp tới thì nó rất là thuần Đông y luôn. Và một cái điều mình cảm thấy rất là tuyệt vời, rất là tự hào ấy, đấy là Việt Nam đã có thể chiết xuất được những cái vị thuốc rất là quý. Ví dụ như là đông trùng hạ thảo này, ví dụ như là sâm ngọc linh này, ví dụ như là nấm linh chi này, ví dụ như là thông đỏ này, đã có thể làm ra được những cái chiết xuất để bỏ vào mỹ phẩm. Đó. Và những cái nhà máy đấy đạt chuẩn quốc tế. Và tương lai ấy, thì người nước ngoài họ sẽ phải nhập những cái này của Việt Nam. Em tin rằng đấy là một cái niềm tự hào, một bước tiến mới của ngành đông y Việt Nam. Đông y nó không còn là những thứ thô sơ, xưa cũ, không là những thứ lích kích nữa, mà nó đã bắt đầu hội nhập rồi. Và quốc tế đang bắt đầu phải quay lại dùng những thứ đông y đó. Đấy, vậy có thế thì có nghĩa rằng là chúng ta đang đi đúng trào lưu ấy. Chúng ta đang đi trong tương lai đấy chứ. Chúng ta đâu có đi lùi lại đúng không?
Đúng vậy. Và một điều nữa chị muốn làm rõ, đấy là việc mọi người thường nhầm lẫn mỹ phẩm đông y và mỹ phẩm thiên nhiên.
Thế thì đây là câu chuyện của việc đại chúng hóa những cái quan điểm về đông y đến với người tiêu dùng.
Đúng. Thì chị chỉ muốn nói rằng là mỹ phẩm thiên nhiên không có nghĩa là mỹ phẩm đông y. Bởi vì đông y đi ra từ thiên nhiên. Nhưng thiên nhiên thì không phải là đông y.
Cái khái niệm thiên nhiên nó bao hàm đông y.
Đúng.
Đông y là một cái nhánh.
Đúng.
Một cái nhánh riêng.
Đông y là thuốc. Đông y là thuốc. Là những thứ được kết hợp với nhau với mục tiêu chính xác để điều trị cái gì. Và với liều lượng chính xác. Ví dụ như là...
Nó mang tính điều trị cao hơn.
Đúng. Nó là mang tính điều trị. Thì bất kể những cái cây cỏ nào ở trong thiên nhiên có tác dụng điều trị thì đều có mặt ở trong đông y, và đấy người ta gọi là thuốc. Ví dụ nhá, ví dụ như là mọi người cứ hay nghĩ là mỹ phẩm thiên nhiên, chúng ta cũng là mỹ phẩm thiên nhiên. Nhưng không, chúng ta là mỹ phẩm đông y nhá. Ví dụ như là bạn có thể rửa mặt bằng nước trà xanh, hoặc là bạn có thể đắp mặt bằng dưa leo, hoặc là mua mỹ phẩm mà có chứa chiết xuất trà xanh, chiết xuất hoa hồng gì đó. Thì đấy là mỹ phẩm thiên nhiên. Nhưng mỹ phẩm đông y thì không phải là như thế. Mỹ phẩm đông y là những thứ chiết xuất trong đó có liều lượng chính xác, được kết hợp với nhau một cách chính xác để có một mục tiêu điều trị chính xác.
Sau khi nghe xong chị nói cái điều này, em cảm thấy là cái tên Facebook của mình là Skillosophy Natural Cosmetic có lẽ
mình cần phải thay đổi, đúng
có
không?
Lẽ mình cần phải thay đổi. Thì thực ra là mình đã nói chuyện với Phương Anh rất nhiều về đông y, về bài thuốc, về mỹ phẩm thiên nhiên này nọ các thứ, nhưng mà đúng là sau cái câu chuyện này thì mình cảm thấy là một cái hướng đi rất là rõ, một cái thị trường ngách, một cái unique selling point đối với nhãn hàng, và chính là chúng tôi rất là thuần đông y luôn, và chúng tôi rất là tự hào để mang được những cái giá trị đông y rất là sâu sắc. Và rất là tinh vi chứ. Rất là tinh vi chứ.
Đúng. Chị luôn luôn đau đáu muốn tách mình ra khỏi cái khái niệm mỹ phẩm thiên nhiên.
Em thấy là ấy, cái mỹ phẩm đông y của Việt Nam nó bị biến tướng. Nó đã bị biến tướng. Nó đã là những cái kem sâm này. Thậm chí là những cái khách hàng ấy mà họ nghe cái từ cái tên đào đông y ở trong mỹ phẩm ấy là họ nghĩ nhiều đến kem trộn lắm. Trong khi trái lại em thấy là đông y nó là những cái giá trị rất là đẹp đẽ. Nó bao hàm quá nhiều những cái giá trị đẹp đẽ ở trong đó mà con người ta đã không đề cập, không nhắc tới, đã làm cho đại chúng bị hiểu nhầm về đông y. Và mỹ phẩm đông y xứng đáng là một niềm tự hào, đúng không? Gần đây em lên các cái diễn đàn làm đẹp, họ vẫn nói là ui, cứ nghe đến sâm thôi đã không dám dùng. Thế là điều đáng tiếc. Đúng. Ví dụ như các bạn có biết sâm Ngọc Linh ấy, nó còn quý hơn là sâm Hàn Quốc. Ở trong đấy có cái hàm lượng dưỡng chất còn cao hơn, hiệu quả hơn cả Hàn Quốc. Rồi nấm linh chi cũng vậy, đúng không? Chúng mình đã từng đến những cái trang trại nấm linh chi công nghệ cao ở Phú Quốc, ở Kiên Giang. Đó, để tìm hiểu, và người ta cũng cung cấp cho mình một cái thông tin rằng là nấm linh chi của Việt Nam còn xịn cả nấm Hàn Quốc. Hay thông đỏ của Việt Nam cũng xịn hơn thông đỏ của Hàn Quốc. Đó, và tại sao Hàn Quốc có sumasu, có hu, đúng không? Nghe quốc bảo, nghe nó cứ thần y hơ run, nó cứ hoàng hậu vua chúa. Thế tại sao Việt Nam lại không xứng đáng có cái điều đó? Chúng mình chỉ cần là mình thôi, mình không cần phải là họ, mình không cần với theo họ, mình đã có một cái vị thế rất là lớn. Và thông qua cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay ấy, thì mình mong rằng là một phần nào đó chúng mình có thể thay đổi những cái quan niệm của các bạn, một phần nào đấy thôi, về mỹ phẩm đông y, về đông y của Việt Nam, về niềm tự hào về dược liệu, về những cái nét đẹp của đông y Việt Nam. Và mình rất rất là cảm ơn chị Phương Anh. Tại vì nếu như không có chị ý thì có lẽ Skillosophy nó sẽ không có ngày hôm nay. Nó sẽ không là một thứ gì đó, nó là di sản, nó là tự hào của bài thuốc cha ông. Nó có thể nó sẽ chạy theo những giá trị thiên nhiên nước ngoài đấy. Mình vẫn sẽ tự hào với những cái thứ nước ngoài đấy. Và phải cảm ơn chị để em cảm nhận được cái vẻ đẹp đó.
Chị thì chị nghĩ rằng là Việt Nam, những người như chị khi mà hiểu biết về Đông y Việt Nam ấy thì luôn luôn đau đáu muốn rằng là những bạn trẻ, những bạn trẻ hiện đại bây giờ hãy cho Đông y Việt Nam một cơ hội. Bởi vì chị thấy Đông y là một thứ rất là đẹp đẽ, và ngay cả những người phương Tây bây giờ người ta cũng nhìn thấy vẻ đẹp đấy. Ví dụ như là chị chỉ muốn nói rằng là Đông y ấy, thực ra không xa lạ như các bạn nghĩ.
Nó vẫn song hành.
Nó vẫn song hành và nó ở quanh các bạn mà các bạn không để ý tới. Thì ví dụ như là Tây y hiện giờ nhá, người ta, người phương Tây người ta đang có những cái rất là hot như là siêu thực phẩm, các loại bột rau củ, uống thì với mục đích là detox hay là glowy, rồi là giảm cân các thứ. Nhưng mà các bạn lại không nghĩ rằng là đấy chính là những thứ nguồn cội của Đông y.
Đúng.
Ông cha ta đã uống những thứ đấy hàng biết bao nhiêu năm nay.
Uống các loại bột đấy từ 8 đời rồi, đúng không?
Đúng. Thì tại sao, đúng không? Tại sao chúng ta không cho nó một cơ hội?
Cái nó vẫn là cả thế giới, nhân loại nó đang càng ngày càng hướng về cái triết lý thuận tự nhiên. Sự cân bằng, sự yên bình ở bên trong tâm hồn, sự tĩnh lặng. Con người ta khỏe nhất là ở trạng thái gì? Trạng thái cân bằng.
Đúng, đúng. Trạng thái cân bằng.
Và Đông y chính là một cái lời giải đáp hoàn hảo cho câu chuyện đó. Mình hy vọng rằng là các bạn sẽ đón nhận cái dòng sản phẩm mới Skinosophy. Và chúng ta, và cảm ơn chị. Cảm ơn chị đã cho em rất là nhiều những cái quan điểm rất là tuyệt vời. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái số Inside Brand Skinosophy tiếp theo. Xin cảm ơn mọi người.
Xin cảm ơn mọi người.